kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2017, đồng thời là ngày mùng 6 Tết âm lịch. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mùng 6 rồi mà thời tiết vẫn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Nhưng mà ngày hôm nay có thể sẽ rất là lạnh ở bên Dallas, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm qua thì lên tới gần 80 độ. Ngày hôm nay thì rớt xuống dưới 50 độ. Thời tiết ở đây rất là kỳ cục, gọi là crazy. Bây giờ chỉ có 45 độ mà thôi và cao nhất chỉ có 48 độ. Và buổi tối lạnh ơi là lạnh, 39 độ. Ngày hôm nay có thể có mưa nhưng mà chỉ có 10% thôi. Mây thì nhiều lắm. Ngày mai thì cũng vẫn tiếp tục có mây và ấm áp hơn đôi chút. 53 độ ban ngày và ban đêm là 39, không còn cơ hội mưa nào cả. Ngày thứ Bảy nhích lên... cũng giống nhau, 53-49, nhưng mà tới ngày Chủ nhật thì lại tăng cao lên trở lại 74-61 và cơ hội có mưa. Ngày thứ Bảy là 20% và ngày Chủ nhật ấm áp nhưng mà cơ hội có mưa lên đến 30%. Chắc ở bên Houston không có crazy giống như bên Dallas Fort Worth trong ngày mùng 6 Tết đúng không?
Dạ vâng, hôm nay thì Houston thời tiết cũng tương đối khá là ấm áp. Ngày hôm nay thì lên cao nhất là 70 vào buổi trưa. Lúc này thì bên ngoài nhiệt độ là 67 độ, hôm nay thì sẽ không thấy mặt trời, sẽ không thấy nắng, trời âm u. Chỉ có 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Qua ngày mai thì nhiệt độ lại tiếp tục, lại giảm hơn một chút. Cũng không quá lạnh, tuy nhiên cao nhất cho ngày mai là 62 và buổi tối thứ Sáu thì sẽ xuống là khoảng 46 độ. Ngày mai thì cũng có 20% cơ hội mưa. Đến những ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, những ngày cuối tuần thì nhiệt độ lại tăng lên trở lại. Ngày thứ Bảy cao nhất là 63 và xuống thấp là 59. Và ngày Chủ nhật thì có tới 40% cơ hội mưa, tuy nhiên nhiệt độ lại tăng cao. Chủ nhật thì cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 64 độ.
Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về việc chuẩn thuận cho ông Rex Tillerson là vị trí ngoại trưởng của Hoa Kỳ, thì bao gồm hai bản tin nhỏ. Đầu tiên cho biết rằng là ông Rex Tillerson đã bước lên vũ đài thế giới trong ngày hôm qua sau khi được Thượng viện chuẩn thuận cho vị cựu CEO của công ty ExxonMobil cho vị trí Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trong bối cảnh những bất ổn đang ngày một tăng cao cả trong nước lẫn ngoài nước. Bản tin kế tiếp cho biết hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa trong ngày hôm qua đã nói rằng có thể họ sẽ bỏ phiếu chống lại đề cử của Tổng thống Donald Trump cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục của bà Betsy DeVos. Và đây đã là một đòn mạnh giáng vào Tòa Bạch Cung và gia tăng về khả năng Phó Tổng thống ông Mike Pence sẽ phá vỡ thế cân bằng để đưa bà này thắng cuộc cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Một bản tin kế tiếp nói về việc những gia đình của những người nhập cư, thì những gia đình này hiện tại sau một thời gian dài vất vả khó khăn mới kiếm được những giấy tờ cũng như điều kiện để ở lại Hoa Kỳ. Thì bây giờ đối với sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump thì mối lo sợ bị trục xuất đang ngày một gia tăng. Còn đối với những gia đình mà giúp đỡ những người lính của Hoa Kỳ thì họ không mấy vui vẻ đối với lệnh cấm nhập cư này. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến tiểu bang Texas của chúng ta thì ông Greg Abbott đã quyết định sẽ ngưng những khoản trợ cấp của tiểu bang đối với chương trình tư pháp hình sự của quận hạt Travis sau khi bà sheriff là Shirley Hernandez đã đưa ra những chính sách mới, trong đó từ chối hợp tác với các cơ quan di trú về việc giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là nói về Super Bowl sẽ được diễn ra trong cuối tuần này, thì một người ta gọi là Super Fan, tức là tạm dịch là fan cuồng của Super Bowl là ông Ron Cass, 53 tuổi. Thì ông này kể từ năm 2002 đã thường xuyên tham dự vào những lễ hội của mùa Super Bowl và ông cho biết rằng là ông sẽ tìm kiếm những khu vui chơi giá rẻ để có thể tham gia vào trong dịp Super Bowl này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Hình như anh Đăng Khoa cũng thuộc về loại fan cuồng, phải không ạ? Cái gì đó của Super Bowl. Vâng, thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về ông Rex Tillerson ngày hôm qua đã tuyên thệ là giữ cái chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ ngay tại Tòa Bạch Ốc, phòng bầu dục. Ngày hôm qua sau khi mà Thượng viện chuẩn thuận ông trong cái chức vụ này. Trong khi đó thì các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện ngày hôm qua đã có hành động mạnh mẽ hơn để có thể thúc đẩy trong cái việc chuẩn thuận các ứng cử viên vào nội các của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên có hai chức vụ đã bị cản trở bởi phía đảng Dân Chủ, đó là dân biểu Tom Price ở Georgia cho cái chức Bộ trưởng Y tế. Và ông Steve Mnuchin cho cái chức lãnh đạo của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Bản tin chính ngày hôm nay đăng cái tấm hình cậu Mo Hem cùng với lại cha mẹ. Cậu Mo Hem đã được chọn vào chơi football cho đội Đại học Mississippi. Anh đã từng là linebacker cho trường trung học Plano West. Ngày hôm qua, tức là cái ngày mà các trường đại học sẽ chọn các cầu thủ của mình. Trường Đại học Ohio State là một trong những cái trường đã thâu nhận nhiều cầu thủ của tiểu bang Texas nhất và là đứng đầu trong 10 đội bóng của Hoa Kỳ chọn các cầu thủ trong năm nay. Riêng các trường đại học tại Texas thì với cái tỷ lệ chọn các học sinh, các cầu thủ dành chơi cho đội bóng của mình rất ít, được xem là thấp nhất trong hơn 100 năm qua. Các công ty thầu khoán trong cái việc chăm sóc trẻ em về cái vụ khủng hoảng của cơ quan bảo vệ trẻ em ngày hôm qua đã được sự chuẩn thuận của các nhà làm luật của tiểu bang Texas là sẽ tăng cái phần trợ cấp cho họ cũng như là cho phép họ được làm việc chung với lại các gia đình vốn có con em sinh đẻ và đã bị lạm dụng ngay trong gia đình. Về vấn đề di trú thì họ kể lại một cái câu chuyện của một gia đình Syria tại thành phố Dallas đã chia cắt bởi cái sắc lệnh di trú của Tổng thống Barack Obama, của Tổng thống Donald Trump. Và cuối cùng thì bản tin có liên quan đến một công ty khách sạn quốc tế mang tên của Tổng thống Donald Trump. Hiện nay đang thương lượng để mà có thể thành lập một cái tòa nhà lớn, một cái khách sạn lớn tại khu downtown Dallas. Nhưng mà người ta dự trù nếu có thành công đi chăng nữa thì tên của Tổng thống Donald Trump cũng không có thể gắn ở trên cái tòa nhà này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là sáng hôm nay thì trên trang chính của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về những cái người tị nạn đến từ các quốc gia như là Iraq, Syria và Somalia, thì họ đã cảm thấy có những cái sự lo sợ khi mà sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đưa ra vào cuối tuần trước. Và sau khi mà chờ đợi 5 năm tại Iraq với những nguy hiểm do chiến tranh gây ra, thì hai Time Archive đã vui mừng khi đến định cư tại Hoa Kỳ và tại thành phố Houston vào cuối tháng 11 năm ngoái. Thì anh này đến Hoa Kỳ cùng với vợ và những đứa con của mình, và họ sống tại cái khu Piney Point Village, nơi mà hàng chục người Iraq, Iran, Syria và những người tị nạn khác sống tại đây. Và họ cũng đã bắt đầu cuộc sống tại Hoa Kỳ cũng giống như rất là nhiều những cái người tị nạn khác, cũng đi theo học những cái lớp tiếng Anh ESL và cùng tìm thấy được những cái niềm an ủi khi mà có được những cái người cùng chung một quốc gia với mình sống tại đây. Tuy nhiên, sau khi mà sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đưa ra vào cuối tuần trước, thì vợ của anh Kenneth Rasa lại cảm thấy không an toàn chút nào. Bởi vì với cái quyết tâm làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, thì những cái người di dân đến từ các quốc gia Hồi giáo đang bị đe dọa cuộc sống. Và khi mà Tổng thống Donald Trump đã cấm nhập cư tạm thời những người tị nạn và người dân của 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có cả Iraq. Và anh Caleb nói thêm rằng là hiện thì anh không biết tương lai của gia đình mình sẽ như thế nào. Và không những là cái gia đình này mà cũng còn rất là nhiều các gia đình khác đến từ Syria, Iraq và Iran thì vẫn còn trong giai đoạn định cư tại Hoa Kỳ và còn rất là mới. Tuy nhiên, họ lo sợ có thể bị trục xuất trong thời gian sắp tới nếu như có những sắc lệnh mới mà Tổng thống Donald Trump có thể ký trong thời gian sắp tới đây. Và khi mà sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký ra thì đã tạo ra rất nhiều các cái ý kiến ủng hộ cũng như là phản đối. Thì một số người phản đối cho rằng làm như vậy là đi ngược hiến pháp của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Và cũng cái sắc lệnh này cũng đã làm cho tương lai của rất là nhiều những cái người di dân tại Iraq, Iran và cảm thấy lo sợ về tương lai của mình. Bởi vì các cái tin tức về việc cấm bay trên các cái phương tiện truyền thông như là Facebook, Twitter thì đã làm cho những người Iraq, Iran hiện đang sống tại quốc gia của mình cảm thấy mệt mỏi và họ cũng hầu như không còn muốn tìm cho mình cái con đường để tới Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Thì một trong những người đó là Mohammad Al-Obaidi, làm việc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ cũng như là các cựu quân nhân trong một thời gian, và anh đã nhận được cái visa để tới Hoa Kỳ cùng với cha mẹ và anh chị em của mình. Tuy nhiên, bây giờ thì tất cả đã bị ngưng lại sau sắc lệnh của ông Donald Trump. Và Mohammad Al-Obaidi cũng nói rằng là cũng đã có rất là nhiều người đột nhập vào nhà của mình và đe dọa sẽ giết cả gia đình của họ. Bây giờ vấn đề chính thì anh không lo đến việc tới Hoa Kỳ, nhưng cảm thấy lo sợ về tương lai cũng như là gia đình của mình rất là nguy hiểm. Trong khi đó thì Mustafa Tuama, 25 tuổi, cũng đã làm việc cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq trong một thời gian, thì cũng nói rằng là bây giờ anh không còn quan tâm tới việc có tới được Hoa Kỳ hay không, bởi vì anh chỉ quan tâm tới việc rằng có rất là nhiều người Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại Đại sứ quán tại Baghdad, thì họ đang bị những lời đe dọa từ những người dân sống tại Iraq, bởi vì họ, những người dân này nói rằng sẽ trả thù và sẽ giết những người Hoa Kỳ sau cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một cơ quan Forward đưa đơn kiện chống lại mũ đội an toàn helmet của công ty Riddle. Và cái đơn kiện nói rằng cái chiếc mũ an toàn làm bởi công ty Riddle đã không có bảo vệ những cầu thủ khi mà đội lâu bị đau, và công ty không cho biết cái điều này. Và một vụ kiện được cơ quan Sally Water Engine đưa ra ngày thứ hai ở tòa California, nơi đặt cơ sở của công ty này. Đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại cho healthcare cost, rồi bị mất lương và những thương tích cho người dùng. Và đơn kiện cho rằng công ty Riddle đã giới thiệu sai khi tung ra thị trường về sự an toàn và quảng cáo sai là đã được nghiên cứu kỹ thuật an toàn để cạnh tranh với công ty chế mũ đội helmet khác. Và theo sau sự nghiên cứu bởi University of Pittsburgh Medical Center, một cái khoảng mà một thập niên trước, thì Riddle nói rằng đây là một cuộc cách mạng đội mũ vì người dùng helmet sẽ được giảm 31% đầu không bị chấn động, và tiếng Mỹ gọi là concussion. Trong năm 2000 thì một biomechanic firm đã có một tường trình gửi cho Riddle và cho rằng Không có một cái cách mạng nào, không có một cái helmet nào có thể ngăn chặn được đầu bị chấn thương. Và luật sư của Forward là Vincent Cercelli nói, họ chống lại Riddell vì công ty này đã quảng cáo dối. Cầu thủ tin tưởng đội mũ sẽ giảm concussion, nhưng đã phải bị nhiều concussion trong khi đội mũ Riddell helmet. Riddell đã đối diện với hai vụ kiện chỉ trong vòng một tuần trong tháng 7 vừa qua. Paul Hornung và Hall of Fame với lại Green Bay Baker kiện Riddell và cho rằng công ty này biết về sự nguy hiểm khi bộ phận óc bị chấn thương, nhưng không báo động trước là đội mũ không bảo vệ được concussion. Một tuần sau đó thì một nhóm cầu thủ NFL đã kiện Riddell, đã không cảnh báo họ đội mũ helmet trong thời gian dài thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, nhất là bộ óc, và helmet thì không thể nào bảo vệ được. Toàn nhóm kiện đưa ra trong ngày thứ hai cùng nói là họ bị đau đớn vì óc bị thương từ nhiều cú đánh vào đầu trong khi chơi banh. Công ty Riddell đã hồi đáp lại cái sự việc này và cho rằng trước đây một vụ kiện đã pha vào tháng 7 năm 2011 nhưng mà sau đó đã tự động là rút lui. Theo lời của Heather Woodson, phát ngôn viên của Forward Law Firm nói sẽ có nhiều vụ kiện nữa từ College Sports, đã có tới 92 thân chủ và dự định con số lên đến 150 và 200 trong tháng tới. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, sáng nay tờ Houston Chronicle dành một bản tin để nói về thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott trong ngày hôm qua đã thực hiện lời hứa của mình trong việc cắt giảm những khoản tài trợ về chương trình tư pháp hình sự của quận hạt Harris sau khi bà Sheriff của quận hạt này là Shelley Hernandez đã đưa ra những chính sách mới trong việc từ chối hợp tác với những cơ quan thực thi pháp luật về vấn đề di trú. Một vài tiếng đồng hồ sau khi luật của bà Hernandez đưa ra có hiệu lực, thì ông Greg Abbott đã ngưng lại khoản tài trợ lên đến 1 triệu 500 ngàn Mỹ Kim về các khoản trợ giúp cho chương trình tư pháp hình sự của quận hạt này. 10 ngày trước đây thì bà Hernandez đã loan báo một chính sách mới cho phép bộ của bà không tôn trọng những lệnh bắt giữ đến từ cơ quan di trú cũng như là thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhằm giam giữ những nghi can sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp, trừ khi những người này phạm các tội như là giết người, tấn công tình dục và buôn người. Ông Greg Abbott trước đó cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ cắt giảm ngân sách nếu bà Hernandez không hủy bỏ chính sách mới của mình và đồng thời cũng đề nghị bà này nên từ chức. Và sự cắt giảm ngân sách của ông Greg Abbott đã gây ra một làn sóng chính trị phản đối từ nhiều phía. Đối với những thành viên của đảng Dân Chủ thì họ cho rằng đây là một sự đàn áp về vấn đề chính trị bất hợp pháp và đồng thời kêu gọi chống lại điều này. Trong khi đó, những nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa thì hứa rằng sẽ nhanh chóng thông qua một đạo luật mới về cái họ gọi là thành phố trú ẩn bất hợp pháp tại tiểu bang Texas sẽ không được thực hiện và đồng thời cho biết sẽ bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện trong tuần tới đây. Bà Hernandez thì khẳng định rằng bà đang tôn trọng luật pháp của tiểu bang và liên bang và bà nói rằng bà không có những kế hoạch để thay đổi những điều luật mới của mình và cho biết bà điều hành văn phòng luật của mình liên quan đến các điều luật mới được ban hành và sẽ tôn trọng nó. Cuộc chiến giữa ông Greg Abbott và các quận hạt của tiểu bang Texas đã gây chú ý trên toàn quốc liên quan đến cái gọi là thành phố trú ẩn. Trong tuần lễ mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những điều luật cấm về vấn đề di trú và cũng đề nghị cắt giảm ngân sách liên bang nếu những nơi nào, những thành phố nào, tiểu bang nào từ chối hợp tác với chính quyền liên bang. Và điều đó đưa ra, luật này đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng đến một chục những tiểu bang, những thành phố tại tiểu bang Texas vốn đã cho biết rằng họ sẽ xem xét những cái điều luật tương tự như quận hạt Travis trong một cuộc chiến chống lại chiến dịch đàn áp người nhập cư của ông Tổng thống tân cử Donald Trump và các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa khác. Và điều này đang gây chú ý trên toàn quốc, cả lưỡng đảng và mọi người đang chờ xem trong tương lai sẽ còn những cái điều chống đối nào xảy ra đối với những chính sách mới của ông Donald Trump. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái vấn đề mà một số các tổ chức cũng như là các cơ quan và các công ty chuyên lo cho việc chăm sóc cho những trẻ em nuôi về cái vụ khủng hoảng của cơ quan bảo vệ trẻ em. Thì họ đã nhận được sự chuẩn thuận của các nhà làm luật của tiểu bang Texas là sẽ tăng lương hoặc là tăng cái khoản tiền đóng góp cho họ và cho phép họ được làm việc chung với lại các gia đình vốn có các con em đã bị lạm dụng ngay từ khi lúc sinh ra. Các công ty này đa số là những tổ chức tôn giáo bất vụ lợi. Họ cho hay là tỷ lệ mà tiểu bang Texas trả tiền cho họ chỉ chiếm vào khoảng 80% những chi phí mà họ đã bỏ ra. Các vị giám đốc cũng như là các nhân viên xã hội này, họ cũng đã từng nghe về vị đệ nhất phu nhân của tiểu bang là bà Cecilia Abbott vào hôm thứ Tư có nói về cái vấn đề này, đặc biệt là nói về cái cơ quan bảo vệ cho các con em cũng như là những người đã từng hoạt động để mà có thể đưa ra một số những cái nhà tạm trú hoặc là những cái trung tâm chữa trị dành cho các cư dân. Theo như là bà Abbott ngày hôm qua nói rằng bất cứ trẻ em nào đều được quyền có cái cơ hội thành công. Và bà đã phát động một trong những cái chương trình để kêu gọi các bậc cha mẹ hoặc là những người lớn có thể nhận những cái con nuôi này, hoặc là kêu gọi những người trưởng thành có thể đóng góp những bữa ăn, quần áo hoặc là thời gian chăm sóc cho những đứa trẻ, cho những cái gia đình nhận con nuôi. Tuy nhiên vào ngày hôm qua thì có một bà mẹ tại thành phố Arlington, bà Milma David May, bà cho biết rằng một nửa trong số những cha mẹ của tiểu bang Texas đã nhận nuôi con em thì lại chưa bao giờ được huấn luyện cái cách làm thế nào có thể chăm sóc cho những đứa trẻ hoặc là tuân theo những cái luật pháp, bởi vì hiện nay luật pháp quá lỏng lẻo. Bà May là một trong những cái vị luật sư và cũng là một bà mẹ nhận con nuôi từ 7 năm qua. Bà đã nằm trong số một ủy ban của tiểu bang Texas đã đến Capitol của Hoa Kỳ để mà trình bày về một số các vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ trẻ em cùng chung với lại các bà mẹ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Anh Khung em.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 6 Tết Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Tiếp theo là dự chủ nhập tịch. Và vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là Android, hoặc là quý vị có thể vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondadatradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quý vị có thể gọi số 641-552-5042.
Tức là muốn nghe đài phát thanh 1600 AM, quý vị có nhiều cái cách để mà nghe. Và nghe trên làn sóng này thì quý vị biết tất cả những tin tức sinh hoạt cũng như là những cái dịch vụ cần thiết cho đời sống của quý vị. Trong khi thời tiết thì nó thật là đúng là crazy. Ngày hôm qua ấm, quý vị có thể là mở máy lạnh. Còn ngày hôm nay chắc chắn là phải mở máy nóng rồi, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy thưa chị, có một cái luồng gió lạnh nó thổi về. Ngày hôm nay thì lên cao vào khoảng 40 mấy độ mà thôi. Nhưng mà không có đến nỗi phải đông đá. Cũng lạnh lắm nếu mà quý vị ra ngoài trời. Về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây ở thành phố Garland đang bị kẹt xe từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Ở Arlington trên xa lộ 360 chạy về hướng Bắc giờ này cũng đang bị kẹt từ đoạn 20 cho đến xa lộ 30. Và lúc 12 Watton Walker cũng đang bị kẹt đi về hướng Bắc từ đoạn xa lộ 30 cho đến xa lộ 35. Ngoài ra thì lúc 820 chạy về hướng đông cũng đang bị kẹt từ xa lộ 35 cho tới xa lộ 183. Nhiều đoạn đường khác cũng bắt đầu có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.